Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tôn Thiền Đức quan hỷ cho phép con chia sẻ với đại chúng, và cũng trân trọng kính chào toàn thể quý Phật tử đã biết, đã quen, bây giờ biết lần hai, và những Phật tử bây giờ mới biết. Nam mô Thường Quan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát. Do điều kiện thời tiết, cho nên Thiện Xuân xin phép được mặc cái áo ấm mà không có đắp cái y. Thì thời Đức Phật giàu có lạnh cỡ nào đi nữa cũng đâu có áo ấm đâu mặc, cho nên là cần phải đắp y. Thì chúng ta phải tùy thuận cái môi trường hoàn cảnh. Giáo pháp của Phật thì vô lượng vô biên, mình nói cái gì á, miễn sao mình hướng đến con đường giải thoát là không sai giáo pháp. Do vậy dạo đầu chúng ta khái quát, sau đó chúng ta lấy chủ đề vui buồn để chia sẻ lẫn nhau. Trước nhất chúng ta phải có một cái nhận thức về giáo pháp của Phật. Đức Phật ra đời khi xã hội Ấn Độ đã có gần 100 ý thức hệ tư tưởng. Ý thức hệ tư tưởng được gọi là đạo. Vậy thì cứ mỗi tư tưởng được có mặt trong cuộc đời này, hay là mỗi tư tưởng đưa ra thì người ta lại nghe theo cái tư tưởng đó, và bao nhiêu người chấp nhận thì cái người chấp nhận á, được gọi là người thuận theo ý thức hệ tư tưởng đó. Thì cái tư tưởng giải thoát của Phật là một trong tất cả những ý thức hệ tư tưởng mà chúng ta được gọi là đạo. Như vậy Đức Phật không có đã phá một ý thức hệ tư tưởng nào hết, nhưng mà Đức Phật muốn đưa ra một ý thức hệ tư tưởng để cho mọi người xem coi mình chọn cái nào, mình nên chọn cái nào. Thì tư tưởng của nhà Phật á, lại đưa ra ở giữa hai cái tư tưởng, mà hai tư tưởng đó được xem như những tư tưởng khác nó xếp vào trong đó. Như bây giờ chúng ta vẫn thấy bên triết học nó có hai cái ý thức hệ, một là duy vật biện chứng, hai là duy tâm siêu hình. Như vậy thì duy vật nó cũng có nói là duy vật biện chứng và duy vật siêu hình. Duy tâm nó cũng nói là duy tâm biện chứng và duy tâm siêu hình. Như vậy hai trạng thái duy vật và duy tâm nó tạo thành hai mặt của một vấn đề, hay là hai mặt của một chỉnh thể. Thì xin phép quý vị cho tôi đưa về cái trạng thái gọi là khoa học chút xíu. Vì muốn nói một vấn đề chúng ta phải nói nó là một chỉnh thể để chúng ta thấy rõ hai mặt. Vì một chút xíu chúng ta dẫn đến cái vấn đề vui và buồn nó cũng hai mặt vậy thôi, nhưng mà nó là một hay là hai thì xin thưa, theo quan điểm của chúng tôi nó là một. Bây giờ nếu mà chúng ta không thấy cái chỗ này thì chúng ta hỏi đạo Phật là gì thì khó mà nhận định được đạo Phật là cái gì. Bây giờ nếu chúng ta nói đạo Phật ở hai, đứng ở hai cái thái cực á, là một á, là duy tâm á, thì gọi là con người có một linh hồn thường tại. Cái này gọi là thường kiến ngoại đạo. Chết sẽ tái sanh nữa, cho nên á, Bà La Môn giáo đó hành hạ cái cơ thể này, hành hạ xác thân này, nó khổ hạnh, rồi nó đứng một giò, rồi ăn ngày hộp cơm. Đó, mà Đức Thế Tôn đã từng tu tập trong cái tư tưởng đó là ăn mỗi ngày một hộp mè, mà đến cái da ngày bọc xương luôn, gọi là khổ hạnh đệ nhất. Nhưng mà khi Đức Thế Tôn thành đạo thì Ngài nói cái này sai rồi. Ý thức hệ tư tưởng này ta đã dùng không đúng, cho nên ta tìm không được cái đạo. Như vậy thì Thái tử Tất Đạt Đa đã có 5 năm tầm học các đạo và 6 năm khổ hạnh rừng già, 49 ngày đêm thiền định. Đây là một quá trình mà chúng ta có thể noi theo để nhận định được hai mặt của vấn đề là thường kiến ngoại đạo. Ngài đã tu theo và sai. Ngài thấy nó không đúng, nó không có đưa đến cái chứng đạo được, nhưng mà Ngài không phủ nhận. Ngài nói ta từng tu cho nên ta không được phủ nhận. Nhưng ta nói cái đó là các vị hãy xem lại, nếu ai đã từng khổ hạnh thì bây giờ hãy xem lại. Thì năm anh em Kiều Trần Như xem lại vấn đề thì các vị đã chứng A-la-hán. Xem lại vấn đề vì các vị đó đã từng tu khổ hạnh nhưng không được gì hết. Vậy thì tu khổ hạnh đó khổ hay vui? Lát nữa mình phân tích. Cái mặt thứ hai mà Đức Thế Tôn chỉ cho tất cả đại chúng biết là cái hưởng thụ khoái lạc. Mà coi chừng ở đây chúng ta bị rơi vào cái trạng thái hưởng thụ khoái lạc đó. Nhấn mạnh cái chỗ này không biết vui hay buồn đây. Thấy không? Nhưng mà nhớ là con đến cái chùa này lần đầu tiên, lát con bắn văn miễn tùm lum rác chịu nghe thầy. Vì cái tư tưởng hưởng thụ khoái lạc á, là tư tưởng đoạn kiến ngoại đạo.
hay là chủ nghĩa duy vật, nó cho rằng chết hết, chết là hết, cho nên cái đời này làm bao nhiêu hưởng cho nó sướng đi đã. Hai cái trạng thái mà chúng ta phải tránh, đó là cho nó đã và sướng. Nhưng nói cho nó đã cái miệng thì thôi đừng nói, chứ nói mà nói cho nó đã cái miệng là nó nguy hiểm ghê lắm, ha. Rồi ngủ cho nó sướng là chết. Ngủ là ngu, bà con với nhau bỏ vô hỏi là hết. Như vậy thì trạng thái hưởng thụ khoái lạc đó thì Đức Thế Tôn gọi là đoạn kiến ngoại đạo. Nó nói chết là hết cho nên nó hưởng thụ thoải mái. Vậy thì hai trạng thái này, Đức Thế Tôn đã rời khỏi hai trạng thái này để đưa ra một cái thuyết gọi là trung đạo. Chúng ta có thể chọn bất cứ một từ nào đó, thường khi chúng tôi chọn một từ để nói thôi. Chọn một từ thôi. Vì một là tất cả, mà tất cả là một, cho nên cho tôi chữ gì tôi nói cũng được hết. Riết là nhiều chuyện đến cái cõi đó. Phải mà nói nhiều chuyện ít á, thì mình nói không được phải không? Mà giờ nhiều chuyện quá rồi. Cho nên nó cho một chữ thôi, chữ nào cũng được. Thấy không? Cái chữ đó là bất cứ lụm ở đâu bỏ vô, vẫn cứ nói được, kỳ cục vậy. Vì vậy cho nên là tôi thấy khi mà mình có cái chìa khóa học Phật rồi đó, thì tự nhiên là mình không có còn gọi là sợ hãi cái vô ngại biện tài. Cái biện tài của mình, vấn đề quan trọng là phải nắm cho được cái chìa khóa là Đức Phật đã dạy cái gì. Thì tôi xin chữ nào, cứ thầy cho chữ nào tôi nói chữ này. Như vậy là chúng ta ở hai trạng thái là không phải là duy tâm mà không phải là duy vật. Như vậy bây giờ nhân loại vẫn ở hai khía cạnh duy vật và duy tâm. Như vậy các nhà khoa học bây giờ là các nhà duy vật biện chứng. Nếu như chúng ta làm cái gì mà chúng ta không chứng minh được thì khoa học đó không chấp nhận, và khoa học trở thành một ý thức hệ tôn giáo. Khoa học phát triển tới chừng nào thì các cái tôn giáo bị đẩy lùi chừng này. Vì tôn giáo không còn tồn tại bởi ý thức hệ tư tưởng của khoa học quá tuyệt vời. Nó chứng minh đến những cái răng lông kẻ tóc thì không thể nào mà các cái tư tưởng tôn giáo mà không có phù hợp tồn tại được hết. Cái đó là gọi là nó loại trừ, quy tắc loại trừ. Như vậy thì Đức Thế Tôn ra đời, nhiều cái ý thức hệ tư tưởng nó ganh dữ lắm. Nó hại Thế Tôn đến nỗi mà Ngài đang thuyết pháp mà nó cho người nữ độn bụng bầu đến để phao oan Đức Thế Tôn. Vậy vui hay buồn? Trời, cái cảnh nó vui lắm à. Cái cảnh nó vui lắm á. Ngài đang thuyết pháp mà độn bụng bầu đến, nó nói ông mà nói cái gì? Ăn ở với tôi bụng bình lớn gì ngồi đó nói pháp. Chư thiên bực mình quá, vì trong pháp hội của Đức Thế Tôn, chư thiên ngồi đầy luôn. Đế Thích Thiên mới dùng thần thông làm con chuột, cắn cái cọng dây, xúc cái cọng dây, bỏ ôm cái gối, ôm cái bụng giả hả? Ôm cái gối chạy. Tự câu trả lời ở nơi mọi người mà Đức Thế Tôn không hề nói cái đó đúng hay sai. Không cần nói. Cho nên trong Đạo Phật, ta có cái câu là nói năng như chánh pháp, nín hình như chánh pháp. Cái chuyện gì mà chúng ta quan ức không cần nói. Thế con người hỏi, thưa thầy, cái chuyện của con vậy đó, giờ con phải làm sao? Thì câu trả lời của thầy là làm thinh. Ai biết làm sao? Không biết làm sao làm thinh ấy. Vì cái mọi thứ nó đều có nhân quả của nó, mắc gì phải nói. Mình càng nói thì nhân quả nó càng tăng tốc lên, nó càng chồng chất lên. Nói thầy ơi, con làm từ nhỏ tới lớn giờ mà sao con khổ quá, thì giờ con làm sao? Thầy nói làm thinh đi, nghỉ đi con. Chứ con làm từ nhỏ giờ con càng làm càng khổ thì giờ làm gì nữa? Con thấy thầy không? Thầy biết rồi cho nên nên là đi luôn. Như vậy thì người nào hỏi về giáo pháp của Phật mà ta nắm rõ cái nhận thức về con đường giải thoát là chúng ta mở cái là nhẹ lắm, nó nhẹ hiu à. À, còn người nào không biết, trời ơi, gồng mình lên mà trả lời, càng trả lời chừng nào là nó càng khổ chừng nấy. Bây giờ có người hỏi thầy, Vậy thì bây giờ con sanh về cái thế giới nào thầy? Thầy nói ngoại đạo nè. Hỏi thầy con chết con sanh đi đâu? Thầy nói ngoại đạo vô hỏi tôi nè. Hỏi tại sao thầy trả lời vậy? Con luôn luôn con sợ rằng con chết con không biết đi đâu. Thầy nói sợ là đâu phải đệ tử Phật. Đệ tử Phật là không có cái chữ sợ. Là cái gì cũng sợ. Thấy cái mặt thầy là con sợ. Thầy ăn thịt cái gì con sợ. Ở dưới con nói binh thiên động địa lên gặp thầy mất tiêu ha. Bởi vậy thầy kêu ở nhà muốn hỏi gì ghi vô đi. Lên là đưa cái sớ tấu quân lên đây. Chứ còn bây giờ mà gặp thầy cái hầu đó ở dưới là đưa tay lên cái thầy vừa chỉ một cái nó mất tiêu. Đứng lên cái nó hồi nãy con nhớ mà giờ con quên rồi. Thấy không? Mà bây giờ mình hỏi mình sanh đi đâu thì không phải là thường kiến ngoại đạo sao? Thường kiến ngoại đạo có nghĩa là có một kiếp tái sinh mới. Là bởi vì nó có một linh hồn thường tại. Vậy chứ hỏi vậy thì con không sanh đi đâu có nghĩa là chết là mất hết hả thầy? Vậy là đoạn kiến ngoại đạo nè, cái này ngoại đạo nè. Nó hỏi vậy chứ con phải làm sao? Thầy nói đừng nói gì. Đừng có nói là con chết là con hết hay chung chết là con còn. Khó tu hay dễ tu quý vị? Im rơ hết rồi, tôi biết khó rồi. Dễ là nói hết rồi. Phải không? Vậy thì tư tưởng của đạo Phật làm sao mình đạt được trung đạo? Cái này là vui hay buồn bắt đầu vô nè. Vô là vui hay buồn. Trạng thái vui hay buồn chúng ta không biết. Thật sự vui là giả bộ thôi. Tại vì sao vậy? Trạng thái nó vô thường, vui chút xíu hết. Vui chút xíu buồn trở lại. Phải không? Rồi buồn nó có thật buồn không quý vị? Có không? Không, buồn giả bộ. Là giả bộ buồn vậy chứ lát nữa quên mất tiêu á. Cái buồn nó đâu có thật. Vậy thì thế gian này chúng ta hiểu được là vui hay buồn đây là một trạng thái thôi. Nếu nói về ngôn ngữ học, nó là một tính từ. Thấy không? Nếu nói về ngôn ngữ học thì vui buồn là một trạng thái, mà trạng thái đó nó không phải là trạng từ mà nó là tính từ chỉ cho tính chất vui hay là tính chất buồn, tính chất sướng hay là tính chất khổ, vậy thôi. Nhưng mà tính chất đó nó tồn tại lâu hay mau? Nếu nó tồn tại lâu ta gọi là cực lạc. Còn nếu như mà khổ mà tồn tại lâu chúng ta gọi là địa ngục, là cực khổ. Đơn giản vậy. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu phải không? Thiệt à nghe. Tôi nhấn mạnh để cho nó thấm vô chứ không gì trời. Vì tôi đi tìm cực lạc cái chỗ nào? Có nghĩa là tôi đi tìm trạng thái vui mà ít buồn. Tôi đi tìm trạng thái cực lạc là tôi đi tìm trạng thái nó vui. Như vậy thì nếu mà tôi vui mà giây phút này vui, giây phút sau vui, giây phút sau vui nữa, nó tiếp nhau sự vui như vậy là tôi ở cực lạc rồi đó. Vì nó đâu có buồn. Còn bây giờ tôi đi tìm cực lạc nhưng mà thật sự ra tôi đang cực khổ. Phải không? Tôi đi tìm cực lạc nhưng mà tôi đang gồng mình, tôi đang hơn thua, tôi vô chùa để tìm cực lạc mà thấy cái người kia làm nhiều hơn tôi, được thầy thương. Tôi bực mình. Này mới khổ mà. Cái này đi tìm cực lạc lộn chỗ. Phải không? Đi vô đây mà thầy á là kêu cái cô kia làm mà tại sao tôi thầy không kêu? Bắt đầu bồ đề gai nó nổi lên. Vui hay buồn? Thầy ơi con tới chùa vui quá trời. Vui là vì sao vậy? Vì con thấy nó, cái cục ganh nó cũng còn tùm lum. Phải không? Cái cục ganh nó còn tùm lum. Nhưng mà nếu như mà con ghét con nhỏ đó, mà con nhỏ đó nó gần thầy, con bỏ thầy luôn. Có không? Có không? Cái này mới vui nè. Mới vui. Cái đó nó còn bắn chăn tùm lum á. Con không biết nghe thầy. Con mới tới lần đầu lỡ con có bắn trúng rắn chịu à. Chúng ta đi tìm cực lạc, chúng ta đi tu nhưng mà tu lộn địa chỉ. Không biết tu gì kỳ cục. Phải không? Đi tu mà vô không có tìm giải thoát nhưng mà vô tìm ràng buộc không à. Vậy thì đi tìm cái vui hay đi tìm cái buồn? Đi tìm cái buồn. mỗi bước ta đi là bước ra khỏi cái cõi khổ đau, còn đằng này ta bước tới đâu khổ tới đó. Xin thưa, đạo Phật chúng ta nếu mà chúng ta tu đúng chánh pháp đàng hoàng thì vui ghê lắm. Cái cực lạc ngay chỗ này này chứ không có đâu xa. Nhưng mà thật sự ra chúng ta tu lộn làm sao? Không biết tu có đúng không? Mà khi mà chúng ta tu tập á, mà hỡi mà đi tới đâu á là chúng ta nghe thâm cung bí sử. Thâm cung bí sử. Giết về bất cứ một cái nơi nào, trời ơi, cái trang đen nhiều hơn trang trắng. Cái việc mà Phật tử để ta tu đúng cái pháp thì Đức Thế Tôn đưa, Đức Thế Tôn lập bốn chúng. Khi Đức Thế Tôn còn tại thế, ma vương nó thỉnh nhập niết bàn. Đức Thế Tôn không có nhận cái lời của ma vương, bởi vì Đức Thế Tôn nói ta chưa lập được bốn chúng đệ tử. Hai chúng xuất gia để hoằng pháp, hai chúng tại gia để hộ pháp. Vậy thì khi Đức Thế Tôn lập được bốn chúng thì Đức Thế Tôn chấp nhận lời của ma vương thỉnh cầu:
Thế Tôn ơi, ngài nhập niết bàn giùm con đi, ngài sống trên cuộc đời này con hết chỗ.
Ma vương nó không còn chỗ, nó quy y với Thế Tôn là để nó lựa cơ hội nó thỉnh Đức Thế Tôn nhập niết bàn vậy thôi. Quý vị thấy không? Cho nên trong cái những cái điều mà sám hối, ngài A Nan phải sám hối trước khi ngài tụng lại những cái lời Đức Phật dạy đó, thì ngài Ca Diếp bắt ngài A Nan phải sám hối. Trong đó có một điều mà ngài A Nan phải sám hối, đó là tại sao không thỉnh Đức Thế Tôn trụ thế. Ngài A Nan lúc đó có chứng sơ quả Tu Đà Hoàng à. Mà sơ quả Tu Đà Hoàng thì nó nằm trong cái cõi gì? Trong cái nằm ở cõi gì? Hả? Rồi, kiểm tra test cái này cái là biết đuối rồi. Nghe nói tới tứ thánh là đuối rồi. Tại vì con chưa tới đó. Nghe không? À, bốn cái quả thánh nè: sơ quả Tu Đà Hoàng, còn gọi là thất lai. Thất lai là bảy lần sanh trở lại, hay còn gọi là dự lưu quả. Nhị quả Tư Đà Hàm, đây gọi là nhất lai, là một đời nữa ha. Tam quả A Na Hàm gọi là bất lai, là không sanh trở lại nữa. Nhưng phần lớn các vị này ở cõi trời ngũ tịnh cư thiên, ở sắc giới tầng thiền thứ ba. Tứ quả A La Hán là quả vị vô sanh, là không sanh trở lại. Lúc mà tôi đang học á, tôi nghe cái câu là người học là phải nắm cho được tâm minh tứ trí ngũ nhãn lục thông, trời ơi, tôi nghe tôi ghiền ghê luôn. Tôi ghiền nó ghê luôn, nhưng mà tới chừng tôi học thuộc rồi, tôi như tử, tôi cũng không có thấy gì là vui cả. Học khổ gần chết, cho nên chúng ta nghe cái câu là ráng chịu cực đi con, mai mốt lớn chịu khổ. Hồi nhỏ tôi học cực dữ lắm, vì tôi học, tôi cấp sách hành trang của tôi là tương lai để đi dạy mà, cho nên học tôi mới dần tới dần lui, dần tới dần lui, tôi tuổi dần qua tuổi mẹo. Ủa, tôi qua tuổi con trâu. Rồi tôi cứ cài tới, rồi tôi bừa, rồi tôi trục, tôi làm như tử. Nhưng mà tôi biết rằng tôi có hiểu rồi, tôi chỉ là cái vỏ thôi. Rồi trong cái quá trình mà khi mà tôi đi giảng dạy là văn ôn võ luyện á, tôi luyện riết để mai này tôi thể nhập pháp giới là hết chạy luôn. Khi tôi nhập vô rồi là cái cảnh giới này là hết chạy. Như vậy tôi cũng mong rằng quý vị cũng vậy, ngày nào cũng đến chùa tụng kinh với thầy. Để chứ vậy, để mai mốt khi trạng thái tâm của quý vị mà đã đạt được cảnh đó rồi, các bài kinh nó hiện ra hết. Ai không tin ráng tụng đi. Mai mốt quý vị sẽ cảm nhận được. Kinh á, thì tụng hết tất cả mọi thứ để chúng ta gọi là vô minh, mà khi mà ma vương mà nó che thì ngài A Nan, chúng ta cảm nhận được ngài A Nan liền. Chúng ta cảm nhận được ngài A Nan, tại sao mà lúc ngài A Nan sơ quả Tu Đà Hoàng ma nó che được, vì nó mạnh hơn. Ma nó mạnh hơn. Các vị thánh đệ tử của Phật vậy mà ma nó còn che nó, huống hồ chi mình. Vậy giờ mình thấy được Phật không? Cái đây là câu hỏi của mình. Để mình cảm thấy cái trạng thái mình hưng phấn, trạng thái mình rất là tu ghi là tinh tấn dữ lắm. Nhưng mà chúng ta phải nghiên cứu tìm hiểu, chứ nếu không chúng ta không đạt được cái trạng thái đó. Chúng ta cái vui mừng chúng ta chỉ là động loạn mà thôi. Cái vui của chúng ta chỉ là động loạn. Do vậy mà cái cõi sơ thiền gọi là ly sanh hỷ lạc. Cái vui của chúng ta chỉ cần một niệm vui mà nó rước đi mất. Cho đến định sanh hỷ lạc, đây là từng thiền thứ hai. Định sanh hỷ lạc, như vậy cái vui trong từng thiền thứ hai là vui trong thiền định. Khi nghe được cái bản kinh mà do ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh ở Tây Phương, ở bên Tây Trúc, ngài đi giữa đường á, ngài gặp một vị thiền sư, vị đó ngồi không biết từ bao giờ, mà người ta đời này qua kiếp khác người ta vẫn thấy một vị thiền sư ngồi đó mà không thấy ngài xả định. Ngài Huyền Trang đi tới, trên cái đường ngài đi thỉnh kinh á, ngài đi tới, ngài lấy cái khánh lại ngài gõ. Ngài lấy cái khánh lại ngài gõ và ngài kêu vị thiền sư đó dậy. Thì cái quái lực của ngài Huyền Trang, ngài kêu vị thiền sư đó dậy. Nhưng mà ổng dậy rồi thì ổng không có, cái cơ thể ông bây giờ không có thể dùng được nữa. Ông dùng thần thức á mà nói với ngài Huyền Trang rằng: tôi ngồi đây tôi chờ Đức Phật Thích Ca thành đạo. Thì ngài Huyền Trang là sanh ra đời Đường, mà so với Đức Phật nó là 1000 năm rồi. Thì ngài Huyền Trang mới nói với vị thiền sư đó rằng: Đức Phật Thích Ca đã thành đạo, và bây giờ tôi đi thỉnh pháp nè. Tôi đi thỉnh pháp mà Đức Phật Thích Ca đã nhập Niết Bàn 1000 năm rồi, ông còn ngồi đây. Ông nói: thôi vậy tôi ngồi đây đợi Đức Phật Di Lặc ra đời, chịu nổi không? Trong cái thiền định mà định sanh hỷ lạc là quý vị biết nhập vô đó khỏi ra luôn. Ngồi trong đó nó vui đến nỗi mà không muốn ra nữa. Vậy người ta mới gọi là lạc thiền. Lạc thiền có nghĩa là khi cái trạng thái vui đó, chúng ta không muốn xả thiền. Nhiều người là tới đó là tưởng là cực lạc rồi, nhưng mà coi chừng cực khổ. Ngồi đó nó không lợi ích gì cho ai, chỉ có lợi ích riêng cá nhân của mình. Rồi ngài Huyền Trang mới nói rằng: thôi bây giờ ông xả định đi, ông xả định, ông tái sanh đi, để mà ông cùng với tôi để làm để hoằng dương chánh pháp, hoằng dương giáo pháp của Phật. Thì ông nói: giờ sao tôi ra, vì cái cơ thể nó không dùng được nữa rồi, thấy không? Thì bắt đầu ngài mới chỉ là: bây giờ ông tái sinh đi, ông tái sinh vô cái nhà vàng á, đây thì về hướng Đông Độ, cái nhà cái lâu đài màu vàng đó, ông ghé vô. Nhưng mà khi mà ông xả định rồi thì ông quên màu vàng, ông ghé như nhà màu xanh, cho nên ông sanh như nhà tể tướng. Thì lúc ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh quay trở về thì chúc mừng bệ hạ đã có thêm một chủng tử. Thì thật sự ra ông nói: có đâu có. Lúc đó ngài Huyền Trang mới nhập định và thấy ông sanh lộn vô nhà tể tướng, mới qua bên đó là mời ông trở về để làm cùng với ngài Huyền Trang làm đạo. Thì lúc này do ông qua bên đó thì sanh vô cái ông nội kia, ông thương cháu nội quá đi, cho nên là cháu nội ông cho hưởng thụ mọi thứ hết. Đến cái lúc mà ngài Huyền Trang qua đó và xin vua ấn tống cho đi qua bên thỉnh ông đó đi về để làm đạo đó, thì qua bên thỉnh ông không chịu đi tu. Quý vị thấy không? Tu thiền biết bao nhiêu năm rồi mà bây giờ được hưởng lạc lại là không chịu đi tu nữa. Cho nên đời này chúng tôi đi tu chứ không biết đời sau có tu nữa không. Lo lắm mà. Vì quý vị thấy không? Quý vị thấy mà quý vị nghiên cứu thì quý vị thấy là ngài Thái tử A Xà Thế không? Đời trước là tiên trường thọ, biết luôn, có tam thông luôn, biết là tôi sẽ làm con của vua Tần Bà Sa La. Vua Tần Bà Sa La và cẩn thận đi lên trên để đi tìm con mình, thấy con mình già khú đế ngồi đó. Hỏi ông biết ông sau khi chết đi đâu, ông nói: tôi làm con của ông. Trời, cái người còn sống hơn 100 tuổi chỉ ông 50 tuổi nói tôi làm con ông. Quý vị thấy không? Biết trước như vậy đó, mà có người chỉ luôn, có người chỉ nói như vậy luôn. Và khi ông tìm lên là đúng ngay chốc luôn. Như vậy thì giờ làm sao? Ông nói tôi 50 tuổi mà ông giờ 100 mấy tuổi ông còn ngồi đây, chừng nào ông làm con tôi? Ông nghĩ con ngai vàng dễ ngồi lắm hả? Thôi ông chết lẹ đi, ông làm con tôi lẹ. Trời, Tần Bà Sa La khoái con quá. Vua Tần Bà Sa La ham con quá cho nên là ép người ta chết. Ông mới nói là tôi chết thì được, nhưng mà nhân quả đời sau tôi không biết. Bây giờ là tôi biết tôi sẽ sanh làm con ông, nhưng mà nhân quả đời sau tôi không biết. Cái đời này mình tu nó có trạng thái được khoái lạc, có được thần thông, biết được tha tâm thông, biết được túc mạng thông, là tôi chết tôi sanh đi đâu. Vậy đó mà sanh ra làm Thái tử A Xà Thế rồi thì lại không biết quá khứ của mình nữa. Thì tôi mới nghĩ vậy nè, trong cái thần thức của hương linh đó, nó đông dữ lắm, tại sao ngài cầu khẩn không có cái dông nào để chui vô bụng bà Vi Đề Hy, hoàng hậu Vi Đề Hy mà không ai chui vô được? Là bởi vì bà phước báo quá đi. Cái hào quang, cái từ trường của vua Tần Bà Sa La và hoàng hậu Vi Đề Hy, những cái dông mà không có năng lượng đó vô không được. Vì thế những cái người mà giàu có muốn sanh đứa con kiếm không ra, mà những người đầu đường xó chợ nó chui vô quá trời, ngưng không được. Chịu nổi nữa không? Là cho biết mấy cái dòng phước báo ít, mấy cái dòng phước báo ít nhiều lắm, mà những cái dòng phước báo nhiều cũng có. Cũng giống như Đức Phật chúng ta đó, là Tịnh Phạn Vương phải cầu khẩn dữ lắm mới được. Mà cầu khẩn dữ lắm thì động đến chư thiên, lúc đó Bồ Tát mới xuất hiện. Vậy thấy không? Cho nên cái người nào mà không có con á, đến hỏi tôi giờ làm sao có con, thầy nói ráng làm phước đi con. Mày ráng làm phước để cầu khẩn đi. Mà làm phước cầu khẩn như vậy ta gọi là con cầu con khẩn. Mà con cầu con khẩn á, là anh trển xuống không nữa nha. Nó trời thần ghê lắm á. Dạy nó được không? Khó lắm. Thấy không? Rút ra từ cái đó mà nói cái này. Chúng ta phải có cái để chúng ta rút ra. Khi mà cầu khẩn rồi đó thì những đứa con này á, lo dạy nó đi à. Khó dạy ghê lắm. Nhưng mà thật sự ra đó bảo bối á, thì A Xà Thế mà sanh vô trong bụng của bà Vi Đề Hy thì thèm máu vua Tần Bà Sa La, quan nghiệp ghê chưa. Một bậc thánh mà tu tập đến nỗi chứng được túc mạng thông như vậy á, mà vô bào thai thèm máu. Nó vui không? Vua Tần Bà Sa La vui không? Cận thần biểu vua giết nó đi, vì sau này nó giết vua, ổng biết chắc rồi mà. Trời đất ơi, ta cầu khẩn dữ lắm mới được mà giờ biểu giết là sao ấy? Để luôn. Và lớn lên thật sự nó giết. Thì quý vị thấy đời trước mình tu và đời sau cái phước của mình sanh vô được nhà giàu sang quyền quý như vậy đó. Nhưng mà giờ này chúng ta tu vậy nè, có bằng ông Tiên Trường Thọ không? Bằng không? Đó. Tu vậy đó, cái phước vậy đó mà sanh vô làm cung vua, vô cung vua thôi mà còn khó vậy đó. Ở đó mình tu lèo tèo vậy rồi về Cực Lạc, trời ơi.
Tu vậy về Cực Lạc,
thấy không? Cái này là mình phải so sánh rồi nha, để so sánh cho nó vui chơi vậy thôi à. Chứ còn ai về tới nơi tôi không biết à, ai muốn về về à. Tôi nói cho nó vui vậy thôi, chứ thật sự ra 49 năm Đức Phật cũng nói là ta đâu có nói lời nào. Nhưng mà tôi lấy cái chủ nghĩa hiện thực để tôi so sánh cho quý vị thấy. Chứ chúng ta đừng có tưởng là chúng ta Cực Lạc là ở đâu. Cực Lạc ngay chỗ này, theo quan điểm của tôi. Theo quan điểm của tôi là Cực Lạc ngay chỗ này. Nếu chúng ta biết sống, biết tu, hiểu được chân lý là con đường tái sanh của ta thoải mái. Không có gì phải ghê gớm. Nhưng mà cái niềm vui mà chúng ta đi tìm, thật sự ra nó quan đường. Do chúng ta tìm lộn địa chỉ, học lơm cơm ba miếng lèo tèo bỏ túi, để rồi khi mà chúng ta tu là chúng ta là hoang mang để tìm cái vui, nhưng mà lại là quân tập cái nỗi buồn, nỗi khổ, niềm đau. Không đến với nhau thì lại làm khổ cho nhau, không hiểu giáo lý của Phật mà không dám hỏi, toàn là nhu cầu cái gì đâu không. Vậy thì chúng ta nhu cầu ở nơi chư tôn thiền đức tăng ni, trong ba ngôi tam bảo Phật Pháp và Tăng, ta nhu cầu cái gì để ta tìm cái niềm vui, từ cái niềm vui nhỏ cho đến niềm vui lớn, gọi là Cực Lạc hay gọi là chánh pháp. Đấy, thì cái đó mới là cái mà tôi luôn trăn trở và đem hết cái tâm huyết của mình để chia sẻ cho tất cả quý Phật tử, để quý Phật tử hiểu được cái niềm vui mà chư tăng có được, gọi là niềm vui nát bàn. Tôi luôn luôn nhập nát bàn, nhập trong đó là nát tan hết. Nhưng mà thật sự ra cái niết bàn mà chúng tôi có được á, mà chúng tôi cảm nhận được là không có cái vật chất thế gian nào đổi được hết. Vì vật chất thế gian này nó vô thường ghê lắm. Bữa nay nó có như vậy, vui được một chút lát vậy đó, rồi nó khổ vô lượng kiếp. Vậy tôi có nên đổi không? người trí không có đổi kiểu kỳ cục vậy. À, nhưng mà trong cái, trong tiểu thuyết mà gọi là thái tử ngu si mà lấy cái ngọc á mà bắn con chim sẻ, viên ngọc bảo châu mà đem bắn con chim sẻ, trời ơi, không biết chết con chim không, không biết trúng con chim không, mà cái viên ngọc đó giá trị hàng trăm ngàn lần con chim đó, vậy mà lấy ngọc đi bắn chim. Chúng ta có Phật tánh mà chúng ta đi cầu những cái đơn giản, cái đó làm sao mà đối với cái Phật tánh của mình. Vậy mà vô chùa tu xong rồi ganh bực mình quý thầy luôn. Quý thầy vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của mình. Vô thầy gì thì ghé.
Trời ơi.
Quý trời ta bảo mà thấy thầy thì ghé. Không biết mình thương gì à. Thấy không? Rồi khi mà tụm ba tụm bãi để lại thả luôn con vịt vô thành cái chợ. Vậy mà rồi về tỉnh độ chứ trời. Cho nên mình vô chùa mà mình làm sao, mình ngồi ở chỗ nào, mình đi tới đâu thì tự mình cảm nhận coi mình đã an lạc chưa. Mình an lạc rồi thì người ta có cái trạng thái an lạc của người ta có niết bàn của người ta, còn mình có niết bàn của mình. Trời ơi, mình vô chùa mình đủ thứ chuyện. Thầy mà cười cái thầy kỳ cục, thầy kêu cười, không lẽ thầy khóc, thầy cười cũng nói nữa. Rồi giả sử như mà thầy tiếp khách đó, mà thầy nghiêm trang quá thì Phật tử không đến chùa, mà thầy vui vẻ Phật tử chút xíu, thầy không quay cái gì chứ. Chẳng thầy chứ đâu phải Phật. Mà ngày xưa Đức Phật cũng vậy. Không lẽ ngày xưa Đức Phật là không nói chuyện tới ai, buồn chết đi. Giờ quý vị nghĩ coi, sanh về cực lạc mà không nói chuyện với ai, thôi tôi nghỉ sanh đi. Có người hỏi thầy mai mốt thầy sanh, thầy nguyện giảng sanh không? Vì tôi ở chùa là tôi dạy các cái lớp trợ niệm giảng sanh nè. Tôi dạy lớp đó 10 ngày. Tôi dạy từ sáng tới chiều vậy đó. Tuần ngày. Học hết 10 ngày tôi cấp cho cái bằng. Nói ai cấp tôi cấp. Chứ bộ tôi không có Phật tánh hay sao tôi không được quyền cấp. Họ có mộc của giáo hội gì không? Khỏi cần, tôi cấp là được rồi. Vấn đề quan trọng là quý vị có trí tuệ hay không. Chứ còn đâu có phải là phải cái bằng đó phải được ai chứng nhận rồi khỏi, tôi chứng là được rồi. Cho nên là tôi trời thần lắm. Tôi dạy xong tôi cấp bằng luôn à. À, thì chẳng qua là những cái bằng khác là do mình phải có được cái chỗ này để chứng nhận cho mình được cái dạy là đúng theo cái này kia, còn tôi khỏi. Miễn tôi cấp bằng là tôi chứng nhận là cô có học với tôi dạy, lỡ mai này tôi lên hoài thượng là sao. Khi là sau này là tôi làm những cái việc lớn rồi thì cái bằng của tôi là hầu đó là nó quý dữ lắm à, đi kiếm tiệm có đâu. À, nhưng mà tôi cũng trời thần lắm, tôi dạy cái khóa đó là tôi dạy ba khóa, tôi phát nguyện tôi dạy ba khóa là muốn khóa thứ tư cũng không có đâu, tôi trời thần lắm. Tôi dạy vậy. À, thì khi tôi dạy là từ cái nhận thức cho đến là ngũ thừa, à, tôi dạy cho nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa, đổ thừa, tôi dạy luôn. Để mai mốt nó không có học cái khóa đổ thừa, nó còn không có học. Mà những cái thứ mình không học đó nó làm à. Thầy dạy luôn. À, có trong cái bằng có cái bài học đổ thừa. Để cho mai mốt mà nó đổ thừa nó biết. Nó rằng là những cái mà mình dạy nó không biết. Cái mình không dạy biết hết trơn. Rồi quất luôn, tôi dạy luôn. Mai mốt muốn biết cái nào cũng được. Cái nào cũng có dạy rồi. Đổ thừa có học luôn rồi. Từ cái chỗ đó đó, tôi lấy cái niềm vui của mình ở cái chỗ là tôi nói là không có đúng như những lời Phật dạy. Tôi xác nhận là tôi nói không có đúng như những lời Phật dạy. Nhưng mà tôi nguyện là con nói đúng cái ý của Phật. Con nguyện không nói đúng cái ý của Phật. Con người chỉ phát nguyện là trái tim để lại như Bồ Tát Quảng Đức. Con người là phát nguyện là cái lưỡi để lại. Đó là Ngài Kumala Thập. Và ở Việt Nam mình thì có cái vị Thượng Tọa Chân Thanh. Lúc Ngài mất, Ngài là trưởng ban hoằng pháp. Ngài mất, Ngài nguyện là nếu như con cuộc đời con nói pháp mà không sai cái ý của Phật thì xin cho con để lại cái lưỡi xá lợi. Thì khi thiêu Ngài còn cái lưỡi xá lợi. Còn bản thân chúng tôi thì chúng tôi cũng phát nguyện là khi con chết thiêu lại còn gì còn không còn thôi. cho chắc ăn. Trời ơi, mắc mớ gì mình phát nguyện cho nó có cái để cho ta, ta để ý, ta coi, ta kiếm mệt. Thế là tôi phát nguyện là nó còn nguyên là thiêu không cháy là nó khổ ta không? Cho nên từ cái chỗ đó thôi, con phát nguyện là con hết cuộc đời con cúng dường cho Tam Bảo. Con nói con nguyện nói đúng theo ý Phật, mà tới chừng con tết có thiêu có chôn có làm gì làm, còn thôi. À, mình để một cái gì là đó nó cũng còn cái mà nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, à, ưng tác như thị quán, hãy quán chiếu như vậy để ngộ được cái đạo. Trời ơi, ngộ được cái đạo mà để làm chi? Cho nên tôi sống cuộc đời này thoải mái cho nó khỏe đi, mà tôi hiểu được giáo pháp là được rồi. Còn ai khen cũng được, ai chơi cũng được, ai chửi cũng được, ai cho tiền cũng được, không cho không sao. Vậy vui không? Vậy vui không? Ở vui vậy được rồi. Mình không ai buồn chết đi. Nếu tôi sinh về cực lạc mà nó buồn không ai nói chuyện hết, thôi tôi nghĩ sao đây. Trời, cực lạc là cái chỗ nào? Cực lạc cái chỗ vui tột rồi, nó vui quá vậy không nói ai. Nó vui quá lên trên đó không ai nói tới ai. Trời ơi, vui kiểu kỳ á. Cái kiểu đó là cái kiểu vui của cực lạc. Như vậy thì ở một khía cạnh nó có một cái vui khác. Ở đây quý vị có cái vui khác nè. Ở đây mà ai có việc làm vui nè, ai thất nghiệp buồn nè. Còn việc làm mình thất nghiệp vui. Có việc làm buồn vậy thì mỗi cái chỗ nó có cái vui cái buồn khác nhau. Giả sử như có nhiều người là bị chửi vui, không chửi buồn. Có nhiều người có con người ta sợ gần chết, có người ta nói là có con vui, không có con buồn. Có người nói không có con vui, có con buồn. Ai có biết sao? Rồi bản thân mà có người nói là nhận đệ tử chia cho nhiều cũng mệt. Tôi rất là kính nể Hòa Thượng Thượng Từ Hạ Thông. Hòa Thượng không nhận một vị đệ tử nào hết, xuất gia cũng như tại gia Hòa Thượng không nhận một người nào hết. Hòa Thượng nói mắc mớ gì tôi nhận chi? Tôi nhận cái mắc nó nói là đệ tử của tôi dạy cả một đời tôi cống hiến để tôi giảng dạy, nhưng tôi giảng dạy đệ tử người ta không, tôi khỏi cần giảng dạy đệ tử tôi. Vậy thì tôi đâu có động tâm. Nếu mà thầy là đệ tử của tôi thì mai mốt cái chùa tôi mà tôi không để cho thầy là thầy chửi tôi. Cho nên là sau khi tôi hiểu được cái tư tưởng của Hòa Thượng rồi, là Hòa Thượng nói là cả một đời của tôi sống trọn vẹn như vậy cho nó vui. Còn bây giờ tôi có một cái sở hữu, tôi có một đứa đệ tử là mệt một đứa. Còn con nói xin thưa Hòa Thượng, con cũng được xem như là học sơ cấp, con cũng được học Hòa Thượng, con trung cấp con cũng được học Hòa Thượng, đến cao cấp con được học Hòa Thượng, nhưng tóm lại là tư tưởng Hòa Thượng nó nằm ở trong con, nhưng con hoàn toàn khác Hòa Thượng. Ông nói vui ha. Ông nói ông này vui ha. Rồi xin thưa, tôi vừa ra, tôi vừa xin sư phụ ra khỏi chùa thầy tổ là tôi nhận đệ tử liền. Mà tôi phát nguyện không phải như Hòa Thượng, tôi con phát nguyện ngược lại với Hòa Thượng. Là trong cuộc đời của con cứ một năm vậy con xuất gia cho 10 người. 10 năm con xuất gia 100 người, cho con cứ sống chừng nào con xuất gia như vậy. Phải không? Như vậy là con 10 năm là có 100 đệ tử xuất gia, vậy thì đâu đứa nào dành? Có 1-2 đứa nó dành, con quốc 100 đứa lấy gì dành? Đúng không? Còn đệ tử tại gia bình quân cho con là con phát nguyện là cứ ở một nơi vậy con ở là con quy cho 10.000 người. Mà cứ 10 nơi là 100.000 người cho con, đâu có ai nói gì đâu. Đúng không? Còn quy 1-2 người thì nó dành, đông cỡ đó lấy đâu dành. Vậy thì mình có 1, có 2 đứa con phải lo, thì có 1 đám lấy gì lo. Hồi nhỏ quý vị biết không, cha mẹ của mình có 10 đứa con. Cha mẹ đi kiếm ăn còn có nữa. Anh em nó nheo nhúc với nhau mà nó thương nhau ghê lắm, mà nó nên người nhiều lắm. Còn bây giờ có nhiều người cha mẹ có 1 đứa con à, rồi lo như trứng nước vậy đó. Có cảm cái là cha mẹ lo, tại vì mình có 1 cục à, đất rồi sao. Lo thì ghê lắm, nhưng mà sau đó nó thành tụ thì coi lại. Giả sử như 10 đứa kia nó thành tụ 5 đứa thì cũng còn đỡ 5 đứa. Đằng này có 1 đứa à, nó mất tiêu luôn. Đúng không quý vị? Đúng không? Đúng không? Đó, từ chỗ đó tôi 100 người tôi lấy 10 người thử có được không? Giả sử như bây giờ mà tìm được, đào tạo được 10 người dễ hay khó? Khó ghê lắm. Thật sự ra khi mà tôi nhìn thấy các bạn bè đi học từ còn nhỏ tới giờ, bạn bè đi học, tôi quán chiếu các cái trường ở bên thế gian á, mà cái trường giáo dục á, ra trường sư phạm á, ra trường rất là nhiều người cầm cái bằng loại giỏi đi xin việc làm không có. Tại vì mỗi năm như vậy có biết bao nhiêu cử nhân sư phạm ra trường, nhưng mà trường thì có nhiêu đó đâu có lên nữa đâu. Vậy thì hàng ngàn cử nhân ra trường cầm cái bằng đó đi làm gì? Rồi quý thầy đi học, cử nhân ra trường, rồi ban hoằng pháp trung ương mở biết bao nhiêu khóa, quý vị đó, cầm cái bằng đi ra, bao nhiêu người đi giảng, quý vị thấy đâu? Cái đó gọi là chảy máu chất xám, phải không? Cho nên là tôi đâu có đợi tôi ra trường, hầu tôi trung cấp là tôi đi giảng rồi. Cái này là thông tư tưởng là vừa học vừa làm. Hầu tôi vừa vô giảng đường đại học là tôi vừa đi học là tôi làm. Cho nên là tôi đi giảng dạy từ đó. Sau khi tôi chưa ra trường, bây giờ tôi trốn học tôi đi giảng. Cái mắc cái mới gì mà mình đợi mình ra trường? Những đứa mà nó giỏi là nó chưa ra trường là nó đi làm rồi. Quý vị để ý coi. Mà những đứa con nào mà nó giỏi như vậy đó thì ra nó mới đi làm được. Còn có những người cha mẹ lo cho nó học hết cái bằng này tới cái bằng kia, tới cái bằng nọ, bằng anh bằng em chứ không bằng ai hết trơn. Nó làm được gì? Phải không? Nó cầm cái bằng này mà nó làm cái việc khác, bởi vì cái việc đó người ta làm hết rồi. Nó đợi chắc là người ta làm xong người ta đưa cho nó quá. Hay là tới chừng nó tốt nghiệp rồi người ta nghĩ ta cho nó làm. Khùng mà. Từ cái chỗ đó tôi nghĩ đó, trong cuộc đời mà cái vui là do mình tìm, chứ cái vui không phải là tự nhiên có đâu. Nhưng mà thật sự vui hay là khổ, tôi mới nghĩ là hồi đó tôi học đêm học ngày, có khi 2 giờ tôi chưa ngủ đó. Mỗi lần mà tôi thi một lần 2 trường đó là tôi chổng đầu dưới đất, chổng cái chân lên trời á, để cho máu nó chảy ngược xuống để tôi ráng tôi học. Mà tôi học xong rồi bây giờ tôi phải chổng ngược lên để tôi nuôi mấy đứa nhỏ đó. Tôi cũng phải chổng vậy thôi. Vì trong cuộc đời nếu mình tìm thật sự cái vui đó, là ngay trong cái khổ đó mới gọi là vui. Còn ai tìm cái vui mà để rằng đời này vui đời sau vui, mà đời này mà sợ hãi cái khổ, tìm lộn rồi. Cái đó tôi nói lộn. Ở bây giờ mà gọi là cái pháp môn nào mà nhiều quá, thầy ơi con giờ con tu không nổi đâu, trời cái pháp môn nó khó tu gần chết luôn. Thôi con học đâu, học gì dễ đó, tu tắt đây thầy. Trời, tu tắt và đọc tu cả. Chịu. Xin lỗi, chịu nói. Trời ơi, tu thì tìm cái pháp môn nào mà tu dễ nhất, sướng nhất. Vừa tu vừa ngủ á. Nhưng mà đòi cái quả là cái quả gì mà trên cao nhất, thượng phẩm, thượng sanh. Thôi tôi lại. Thấy không? Học thì học chơi chơi, mà đến ngồi cái ghế thì đòi ngồi ghế cao hơn ta. Cho chết hả? Phải không? Bây giờ mà cái người bình thường mà quý vị nghĩ coi, đưa một cái lúc mà nó học á, là nó học công thức dễ thôi, mà đến lúc nó đòi được á, là nó đòi được giải một bài toán khó. Giải được không? Được không quý vị? Trời, cái nước ngồi đó mà cắn bút. Cái này là cái mà chúng ta phải hiểu. Cái thế gian này chúng ta chưa từng trải thì thực sự ra ta tìm cực lạc không ra đâu. Tôi nói một cái đơn giản nhất, tôi tìm cái vui ngay trong cái mà tôi nghĩ là ai đã từng chịu rét ở ngoài đường, chịu mưa, chịu rét, mà bây giờ mà có một người cho mình cái tấm khố để mình trùm trở lại, mà tấm khố đó khô mà nó đem chùi xe đó, mà chùi nhớt đồ tùm lum á, nhưng nó thấy mình đang lạnh, nó giúp cho mình cái đó, mình đưa mình trùm trở lại, mình ngồi vô mình thấy trời, nó hạnh phúc ghê gớm luôn. Nhưng mà bình thường cái ở trong nhà mà không có bị lạnh gì ra đưa cái đó mình chửi chết à. Thấy không? Nhưng mà mình ngay trong cái hoàn cảnh đó mà nó giục cho mình cái khố đó, mình đắp trở lại, cho mình hạnh phúc, mình cảm ơn nó dữ lắm à. Cái tôi tự đưa mình vô cái chỗ đó. Chứ đừng có nghĩ là bây giờ mình tìm cái giải thoát ở đâu, nó ghê gớm lắm. Cái người mà đói ghê gớm lắm, mình mới cảm nhận được cảm ơn cái bát cơm. Đi khất thực đi quý vị biết liền. Đi xin từ sáng tới trưa mà không có một miếng cơm, mà bụng nó đói cồn cào, người ta cho một miếng cơm thiêu quý vị ăn nó ngon ghê gớm lắm. Quý vị mới cảm ơn cuộc đời này được, chứ không là quý vị không bao giờ biết ngon là gì. Tôi là vậy. Tôi cài vào trong cái khổ, và tự tôi, vì ngày xưa Thái tử Tất Đạt Đa cũng phải tự hành hạ mình. Và giờ này tôi khỏi cần để ai hành hạ, tôi tự hành hạ cho nó đã, phải không? Mà tôi lao vào đến là tôi đọc những cái câu, và khi mà tôi cầm tới cái tờ, cái trang giấy nào đó, đối với tôi nó là bạn, mà bạn thâm cung bí sử. Cho nên là khi tôi đọc tôi biết là trời ơi, cái nội dung của cái này nó ra sao. Đọc sơ quá là có những cái mà ta gọi là pháp hỷ thực là gì. Pháp hỷ thực là gì thì người nào ghiền pháp đến nỗi mà đọc một câu bỏ ăn, cái người này mới có khả năng ăn được pháp hỷ thực. Mà người này mai này khi tôi cúng cơm mới có thể siêu được. Tôi nói vậy để quý vị nhớ nha. Người nào mà ghiền pháp đến nỗi mà đọc một câu có thể bỏ ăn một ngày, mai này tôi có thể tụng kinh hướng qua thân là vô rồi đó, sắp vô rồi. Tôi thỉnh về là tôi quất một câu thôi là người này siêu. Chứ còn nếu mà người nào mà đụng cái câu này mà ngủ gục là tôi bảo đảm mai này tôi có tụng cỡ nào đi nữa, người này có siêu tôi mới lãi á. Đồng ý không Phật tử? Đồng ý không? Thấy không? Nhớ nghe, cái đời này mà quý vị tụng kinh mà quý vị đến ghiền đến nỗi mà con mà ngày nào con không nghe kinh con chịu không nổi. Mà nghe kinh tới đâu con hiểu tới đó. Và phải nói là con nói theo kiểu mà Hoài Linh mà nó ghiền dụng cổ. Mà khi cái cô kia ca dở gần chết mà anh quýu ra lại đó, thấy không? Tại vì tôi á là tôi thưởng thức mọi cái nghệ thuật. Thì khi mà tôi được đi xe, tôi trên xe đó mà người ta mở cái đĩa đó, tôi thấy sao mà ông này ông diễu mà sao tôi cảm nhận được rằng nó hay dữ vậy ta. Tôi đến mà tôi nghe một câu kinh mà tôi cũng muốn quýu lại vậy á. Là vì gì? Nó sung sướng đến nỗi mà bây giờ một câu kinh đơn giản người ta không hiểu mà mình nó hiểu, mà nó hiểu. Nó hiểu cảm thấy là nó sướng, không gì sướng bằng hết đó. Thì cái này nè, gọi là đến lúc mà Ngài Lục Tổ Huệ Năng đi ngang ở trong chùa tụng ê ai vậy đó. Ông quả ông chứng à. Ở trong này mình tụng cái câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm mà ngoài đường Lục Tổ chứng. Thì quý vị nghĩ coi, ông không phải là cái người mà không học, ông chứng nổi không? Chứng nổi không? Sao chứng nổi? Vậy là Ngài Lục Tổ Huệ Năng là Ngài nhiều đời nhiều kiếp Ngài tu chứ không phải một kiếp. Ngài học đến nỗi mà nó chín mùi, đến nỗi mà nghe cái câu đó là bước vô trong cái thế giới vô sanh. Ưng vô sở trụ là nên không chỗ trụ. Nhi sanh là mà sanh, kỳ tâm là cái tâm kỳ cục. Phải không? Là tâm của mình, kỳ là sở hữu cách. Nên không chỗ trụ mà sanh cái tâm của mình. Còn bây giờ không có đâu, tôi thấy đẹp đẹp tôi mới sanh tâm xấu nghĩ. Thấy không? Mình có chỗ trụ. Mình có chỗ trụ mình mới sanh tâm, còn Ngài không có chỗ trụ mà sanh tâm. Ngài nghe câu đó Ngài chứng liền. Có phải là giờ này chúng ta phải thâm cung bí sử để mà chúng ta học không? Học cho đến mà Thái tử Tất Đạt Đa, học cho đến mà giáo sư vừa nói qua là Ngài thuộc rồi. Cho đến lúc Ngài hỏi trở lại giáo sư thôi, tao đau bụng rồi. Hãy tự học đi nha. Thầy đau bụng rồi. Hồi đó tôi cũng có góp phần dạy trong đó mà. Tôi đã từng đau bụng tôi chạy mà. Cho nên giờ tôi là học trò của Ngài. Nhưng mà mấy cái ông thầy mà gọi là có cái ngã lớn á, học trò mình dạy, ổng nghe không? Nghe không? Không. Từ cái chỗ không cho nên ông luân hồi sanh tử. Nhưng mà thật sự ra nếu cái người nào có học thức thì người nào dạy hay là mình nghe thôi. Chứ mình đừng có bị cố chấp. Cho nên trong đạo Phật chúng ta đó, giả sử như tôi mà ông cha nhà thờ dạy hay, tôi có duyên là tôi đến tôi nghe thôi. Chứ không phải là mình nói ông cha nhà thờ dạy mình không nghe. Còn nếu như mà có vị Hồi giáo nào ông giảng là tôi đến tôi nghe. Tại sao mình dị ứng chứ? Cái đó là giáo pháp. Cái đó là những cái tinh hoa của cuộc đời. Ai nói cái gì hay là mình học, chứ mình đừng có bị dị ứng. Từ cái chỗ đó mà đối với tôi, cái vui của tôi thì tôi cũng chia sẻ với quý vị, cái vui của tôi là cái cái sự hiểu đạo. Mà khi tôi hiểu rồi á thì ai mà nhảy vô biểu tôi đừng có cười,
chắc là tôi nói thôi nghỉ chơi đi nhé, no see you again, không gặp nữa.
Chứ còn đối với tôi mà biểu tôi là bây giờ tu theo cái kiểu nào á thì tôi nói là kiểu nào tôi tu cũng được. Bỏ tôi một mình trong phòng tôi cảm ơn à, bỏ chục bữa tôi cảm ơn, chục bữa không cho ăn tôi cảm ơn, vì sao vậy? Tôi hết nợ rồi đó. Nói theo kiểu mà Đức Thế Tôn cho các vị đệ tử đi hoằng pháp á, thì trong kinh văn có dạy rằng khi các vị học giáo pháp của ta mà các vị cảm thấy là các vị hiểu được, các vị có an lạc, các ông nên đem giáo pháp của ta chia sẻ với mọi người cái sự an lạc đó. Nhớ là các vị tỳ kheo đừng đi chung một đường. Đừng hai vị tỳ kheo đi chung một đường, có nghĩa là mỗi vị đi một hướng. Trời, đệ tử của Đức Phật đông cỡ đó mà mỗi vị đi một hướng thì chịu nữa, thì chỗ nào đâu đi. Cho nên ở bây giờ mà ở chùa đây ba vị là nhiều lắm rồi nha. Thầy coi chia ra đi. Là hai vị không được đi một đường. Cái này là Đức Phật dạy đàng hoàng chứ không phải con nói thêm đâu nghe thầy. Có người hỏi thầy tại sao mà quý thầy bây giờ mỗi người mỗi chùa? Thầy nói ra cái lời đó là Đức Phật dạy trong kinh nè. Nghe không? Này các vị tỳ kheo, các vị hãy đem giáo pháp của Như Lai truyền bá cho chúng sinh, nên đi khác đường. Đừng hai vị đi chung một đường. Không nên hai vị đi chung một đường. Như vậy thì mỗi người đi một đường. Mà giờ mỗi người đi một đường thì mỗi người có cái chùa chuyện đó bình thường đó. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Nhưng nhớ trên tinh thần hòa hợp thì thật sự cái thời Đức Phật là không có các chùa. Ngủ dưới gốc cây ba đêm mà Ngài còn không cho nữa. Ngài sợ luyến ái cái gốc cây. Ngủ dưới gốc cây ba đêm còn không cho. Bởi vậy cho nên là con chưa tới đây ngủ ba đêm. Nói gì thầy cho con ngủ ba đêm, thầy đi chỗ khác. Thấy không? Nếu như mà tôi rất là khen ngợi cái tư tưởng vô sở hữu. Nếu mà chúng ta còn có cái sở hữu, đây là con đường tái sanh. Chúng ta còn một cái sở hữu, đây là con đường tái sanh. Cho nên cái người xuất gia là người sao? Đi đến con đường giải thoát mới là rốt ráo. Có một người Phật tử nói với hỏi chúng tôi rằng: thầy, ông thầy kia kìa, ông nói với tụi con á là Phật tử không có được giảng sanh đâu, con cự ông quá trời luôn. Theo thầy thì sao, Phật tử có được giảng sanh không? Thầy nói được, trời ơi được hết trơn luôn. Thầy nói được hết trơn luôn, nhưng cái nó nên nhân gì nữa. Thầy nói được nhưng mà thầy nói nhưng quý vị đừng có sở hữu thì quý vị giảng sanh. Thầy nói có sách mách có chứng đàng hoàng ha. Đừng sở hữu có nghĩa là trong 12 nhân duyên á, cái nhân hiện tại đó là ái, thủ, hữu. Nếu quý vị còn hữu, quý vị còn một chút xíu sở hữu, quý vị còn tái sanh trở lại đây. Hỏi ai nói? Nói thầy Xuân. Nói có sách mách có chứng đàng hoàng, chứ không phải là nói một cách là không có lý luận lập trường vững vàng. Còn dễ dầu gì bẻ tôi cứng ngắc. Ai thủ hữu, ai bất nhiễm bất sanh ta bà, niệm bất nhất bất sanh tịnh độ. Còn ái nhiễm sanh cõi này đừng hòng trốn chạy. Ý cái câu đó thì thầy giảng sư đó ông nói không sai, nhưng ông nói chưa đúng lúc. Phải không? Thầy đó ông nói không sai. Bây giờ quý vị còn cái sở hữu không? Sao không dám trả lời? Còn không? Một tràng pháo tay tặng cho quý vị. Đời sau thầy quay lại đây gặp nữa. Đồ giảng xanh, có nước xanh mặt thì có. Thấy không? Quý vị còn cái sở hữu. Nhà của ta, con của ta, tiền của ta, mất một đồng chết với ta, vừa giảng sanh. Thấy không? Ngay cái chỗ đó mà chúng ta chưa buông được, mà chúng ta chưa buông được, mà chúng ta chết thì sao? Quay trở lại chứ sao? Thấy không? Vậy thì nắm cái chỗ này, ái thủ hữu. Vậy thì trong cuộc đời này cho con một chút xíu ái con vui lắm. Có nghĩa là thương đó. Thấy mặt dễ thương, trời khen một cái lên liền căng luôn. Thấy chưa? Vậy là đi được không? Được mới lạ. Tôi nghĩ vậy thôi. Có nghĩa là trong cái pháp của tôi thì tôi cảm nhận được rằng rất là nhẹ nhàng, rất là đơn giản. Chúng ta tìm niềm vui trong sự hiểu biết mà đạo Phật là đạo giác ngộ vậy thôi. Vậy thì vui hay buồn? Hiện giờ mình nói vui hay khổ? Thì khổ nó đối lập với là vui. Rồi, xin mời đại chúng đọc một bài khổ vui. Xin chớ so đo khổ với vui. Có chi là khổ, có chi vui. Vui trong tham dục vui là khổ. Khổ để tu hành khổ hóa vui. Đã biết có vui là có khổ. Thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Mong sao giữ tánh không vui khổ. Mới thoát ra ngoài lối khổ vui. Ai thuộc chưa? Thuộc không? Có hai chữ cũng thuộc nữa. À, hai chữ hôm qua tôi làm qua làm lại gì đó. Thôi đọc lại lần nữa ha. Xin chớ so đo khổ với vui. À, mình không có so đo, khổ cũng được, vui cũng được. Có chi là khổ, có chi vui. Không có cái gì là khổ, không có gì là vui. Mà nếu mà quý vị mà đọc trong kinh chứng đạo, trong cái bài chứng đạo ca thì Quyền Giác Thiền Sư nói sao? Phước là chi mà tội lại là chi, đeo mang chi hai cái gánh nặng như chì. Thấy không? À, khổ là chi mà phước lại là chi. À, rồi quên rồi. Xin chớ sao đo khổ với vui, có chi là khổ, có chi vui. Vui trong tham dục là vui khổ. Mình vui trong cái tham dục này là vui khổ á. Khổ để tu hành khổ hóa vui. Ráng lấy cái khổ tu làm vui đi. Cho nên tôi lao vào tôi làm hết luôn. Từ khi tôi giác ngộ rồi, tôi nghĩ cái thân này nó có bao nhiêu ký tôi làm hết, cho nó còn một ký là tôi đi được rồi. Mà không biết nó còn được con ký cho. Khổ để tu hành khổ hóa vui. Đã biết có vui là có khổ. Cái mặt này là mặt vui, mặt này là mặt khổ. Nó vui bao lớn là nó khổ bao lớn. Cho nên á, danh vọng cao chừng nào là té không có đỡ nổi chừng này. Cho nên bản thân chúng tôi cũng nói, đáng ra là tôi phát huy mạnh hơn nữa đó. Nhưng mà tôi nói thôi tới đó thôi, lỡ té cũng nhẹ. Mà tôi đưa lên nữa té chết không có kịp đỡ. Và tôi thấy rồi, ở phía trước tôi có nhiều vị quá tuyệt vời. Đến lúc mà nó té cái tôi thương quá, tôi cũng đỡ không nổi. Tại vì hai mặt này nè, nó đúng nhiều chừng nào là nó sai nhiều chừng nấy. Người ta thương mình nhiều chừng nào là ở phía sau của mình là nguy hiểm, nó đang chờ chừng đó. Cho nên thôi tới đây được rồi. Thôi tới đây thôi á. Được không, được không? Tới đây được chưa? Chưa hả? Trời đất, con gì tham dữ vậy ta? Đã biết có vui là có khổ mà. Nghĩ rồi. Không, hồi xưa ca giờ lớn hết rồi. Hầu nhỏ ca nhiều giờ. Thấy không? Đã biết có vui là có khổ, đã biết có ca là có hết. Thấy không? Thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Mong sao giữ tánh không vui khổ mới thoát ra vòng luân hồi khổ với vui. Như vậy giờ, vậy là con hát bài hả thầy? Thầy cho không? Thầy cho con hát bài. Thầy xin thưa là con là có cái bổn đàng hoàng, cho nên là muốn hát bao nhiêu có bao nhiêu thì ừ. Thầy con mang nguyên một túi gì chứ không phải là túi tài liệu để học đâu, mà túi tài liệu ca. Vì con biết là Phật tử mà nghe con giảng dở, nghe con ca hay, cho nên là con biết cái nghiệp của con. Bữa hổm là quý thầy cũng cho mấy cái bài, vì mình biết là cái mùa này mình đi tới đâu mình ca cho nó vui vậy thôi. Tại vì thầy nói chủ đề vui cho nên con ca cho nó vui nè. À, À, bây giờ mình bắt khúc giữa đi nha, khúc đầu khúc cuối mình bỏ đi, mình hát khúc giữa cho hay. Có đầu hay có đuôi làm hết luôn phải không? Cái bài này là xin quý vị quan hỷ là đầu lần đầu tiên mới cầm tới mấy cái này, thầy không cho nhưng mà không có hát. Giờ mình hát cái bài là Chuông Chiều Nhớ Mẹ của thầy Nghiêm Bình.
Bao tháng năm tinh tấn tu hành phương xa, dù lang về con nhớ mẹ cha, ngóng trông nơi chốn quê nhà, ôi tình thương tha thiết đậm đà. Thương cha già bạc phơ tóc xưa, thương mẫu thân sớm trưa đồng sâu, tiếng kinh cầu gửi về nơi cố hương, nghe vẫn dương nhớ thương đến mẹ cha.
Ôi sao các bạn lại vô ngay chỗ này vậy ta? Đang đừng có ai khóc hết nha.
Dù mãi cách xa muôn ngàn sông núi, nhưng tiếng kệ kinh con hồi hướng về quê cũ luôn khắc ghi trong tim con ơn dưỡng sanh của cha mẹ hôm. Nghe sám mục kiền liên mà dòng lễ tuôn trào, ôi trong nhân gian có biết bao kỳ quan tươi đẹp, khoe sắc muôn màu dưới ánh bình minh, nhưng không bằng tiếng kệ lời kinh thâm thoát ngân nga tình cha là tất cả. Lòng mẹ vô bờ sâu lắng như đại dương, ấm áp tình thương bốn mùa hoa thơm ngát.
Hết nổi rồi, thôi đó rồi.
Bỏ mối lại lần sau ra nữa. Ca hết mất mối lần sau đâu có lời trở lại nữa. Dạ con đi giảng con cũng giống như đi bán thầy, bỏ mối á. Bán gối đầu. Nếu được lần sau mình trở lại. Vậy thì giờ này còn có bao nhiêu phút nữa? Hơn 2 tiếng đồng hồ hả ta? Wow, mấy cái tiếng rưỡi hả? Rồi vậy cô có hỏi gì không? Trời đất ơi, thế là giảng sư chứ đâu phải ca sĩ. Mình là tu sĩ kim ca lẻ, ca có mình à, không có đờn trống gì hết trơn. Rồi xin hỏi có ai có ý kiến gì hỏi trong chủ đề hay là hỏi bất cứ chủ đề gì? Vì với Thiện Xuân thì rất là hoan hỷ giảng chủ đề này nhưng mà cho hỏi chủ đề khác. Rồi xin mời cô áo xanh. Cô pháp danh gì? Diệu Lượng. À, cô giờ cô cho bao nhiêu lượng đây? Dạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, nghe thầy giảng về vấn đề là vui hay là buồn,
dạ,
hoặc là khổ hoặc là sướng. Như vậy thì con muốn xin hỏi thầy là cái nếu mình cái tâm mình ở cái tâm trạng tâm vui hay là tâm buồn thì cái trạng thái đó, cái trạng thái nào mà mình đạt được cái đạo thầy?
Đạt được đạo. Dạ. Xin một tràng pháo tay tặng cho cô. Quá tuyệt vời luôn, thầy chưa đạt là sao biết? Phải thầy chứng rồi thầy dám trả lời. Thầy chưa chứng cô hỏi kiểu đó sao thầy dám trả lời. Thôi nhưng mà cũng chia sẻ một chút là trạng thái đạt đạo có nghĩa là đạo quả là giải thoát, là chắc là nó vui lắm. Mình giả bộ vậy thôi, là chắc là nó vui lắm. Chứ còn bây giờ mà cô hỏi thầy trạng thái đó làm sao thì thầy đâu biết sao, nhưng mà thầy nghĩ là chắc là nó vui lắm chứ còn đâu biết đâu. À, vì thầy chưa đạt. Dạ. Dạ, bởi vậy cho nên trong cái lộ trình mà tu tập của mình á, nếu mình khởi ra một tâm niệm vui là mình gọi là chứng đắc, thì xin thưa cái vui đó coi chừng ma nó dắt đi. Vì mình khởi ra một tâm niệm và mình cho rằng cái đó là tuyệt vời và mình đi theo nó thì cái này là theo ma rồi. Vì khởi ra một tâm niệm vui hoặc là buồn đều là loạn tâm cả. Bây giờ cô hỏi thầy trạng thái chứng đắc vui hay buồn, thầy chưa chứng. Khi chứng thầy nói cho cô nghe. Đồng ý không quý vị? Đồng ý không? Tại vì người chứng đạo là mình vui mình cũng không biết là vui, buồn mình cũng không biết là buồn, ai biết sao. Vị thánh. Thôi con bó tay. Con phàm phu, cô nhìn thấy thầy là cô thấy buồn buồn là cô biết thầy buồn. Rồi xin mời cô.
Thì hành giả đang trên đường tu tập Phật, Phật Pháp. Nếu mà mình không có biết mục đích của mình đi tới như vậy làm sao mình có thể đi theo con đường của mình được thầy?
Dạ rồi, cảm ơn cô, cho một tràng vỗ tay nữa. Cái đó là cô phải sửa câu hỏi lại, là con đường tu tập. Thầy sẽ chia sẻ với cô về trạng thái của con đường tu tập. Tại vì cô hỏi cái vấn đề chứng đắc, thầy chưa chứng sao nói. À, nếu chia sẻ con đường tu tập để hướng đến mục đích thì đối với thầy lấy khổ làm vui. Thầy chứng ngay trong cái khổ, thầy chứng ngay trong cái khổ, cái đó là cái chứng của thầy. Giả sử như bây giờ khi mà thầy học kinh nó khổ quá, nhưng mà khi mà thầy thuộc được bài kinh đó là thầy chứng, là thầy vui trong cái khổ. Bây giờ cô hỏi thầy khổ hay vui, trời ơi, y như là học nguyên một năm, học cũng cực gần chết, đi nắng, gian nắng dầm mưa, thầy giáo cũng chửi tới ngày. Vậy sướng hay vui? Sướng hay khổ? Đi học nó khổ gần chết vậy đó, cầm cái bằng là rớt nước mắt luôn. Đấu tranh để mà gọi là để mà được một cái bằng là nó bệnh biết bao nhiêu chập. Vậy là cầm cái bằng là sướng hay khổ? Cầm cái bằng là sướng. Cầm cái bằng khổ nhiều hơn. Cầm cái bằng khổ nhiều hơn, bởi vì cầm được cái bằng rồi là biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt tiền của đàn na tính tí. Cầm cái bằng ngồi không hả? Khổ hơn. Nếu như cầm cái bằng này mà không khổ hơn là phủ phàng đàn na tính thí. Vậy khui vui hay khổ?
Thầy biết thầy thành Phật luôn.
Thấy không? Mình tu hành mình dai của đàn na tính thí. Bây giờ giả sử như có người đem cúng cho thầy 1 tỷ, thầy vui hay khổ? Thử cúng đi biết. Thầy không biết. Cúng dường cho thầy mà thầy không làm gì, thử coi thầy yên không? Còn cúng cho thầy mà bắt đầu thầy làm đủ thứ hết, là thầy càng làm chừng nào là cái tâm của thầy vui thôi, vui trong cái khổ. Thầy làm cái đạo tràng có nhiêu đây nè, thì bữa nay thầy phải lo chừng 100 phần ăn. Bản thân chúng tôi, cái đạo tràng chúng tôi hơn 1.000 người, mà bây giờ chúng tôi vẫn làm cái giảng đường 6.000 người. Và trong tương lai tôi làm giảng đường hơn 10.000 người. Thì quý vị nghĩ coi tôi vui hay tôi khổ? Cái đó là đạo của tôi. Cái đó là người ta thấy là tôi đi học tôi thành tựu đó. Nhưng mà bây giờ hỏi tôi khổ hay vui, tôi trả lời sao đây? Nếu mà tôi càng nuôi chúng nhiều chừng nào là tôi càng khổ chừng nấy. Nhưng cái đó là sự chứng đắc của tôi đấy. Nếu tôi không phải là người chứng đắc, người ta không tới tu với tôi đâu. Thầy ở đây không phải là người có lòng rộng lớn, không phải lòng từ bi, quý vị không đến đây đâu. Ở nhà ngủ cho nó sướng. Vậy là cái đó là cái đắc của thầy. Nếu thầy không đắc, người khác không có đến tu. Vậy thì cái chứng đắc của thầy nhỏ là niết bàn nhỏ, to là niết bàn to. Nhưng cái niết bàn của thầy là một sự lòng từ bi rộng lớn. Mà lòng từ bi rộng lớn là lo lắng rất là nhiều. Một khóa tu là quên ăn bỏ ngủ, lo khổ hay vui? Chứng đó. Giờ cái trạng thái đó khó mà giải bài được lắm. Gọi là niết bàn ở đâu làm sao nói. Nhưng mà bây giờ chúng tôi, quý thầy quý cô đi, sau khi học xong rồi muốn đi làm đạo, được người ta ủng hộ là xem như là mình tu đúng đường rồi đó. Người ta mới ủng hộ cho mình. Mình tu dữ lắm người ta mới ủng hộ. Nhưng xin thưa, người ta càng ủng hộ chừng nào, mình càng làm nhiều chừng nấy, mình làm ra rồi bỏ hả? Hay lo? Lo gần chết. Mà cái đó vui hay khổ? Vui lắm. Con mừng cho thầy. Con mỗi lần con đi tu là con thấy thầy làm được một thứ. Con mỗi lần con đi tu con thấy thầy làm được một thứ. Mà nếu như ở đây không ai làm là thầy chết thầy luôn. Thử quý vị nghĩ rồi đúng không? ở đây mà thầy trụ trì ở đây mà không ai về công quả, một mình thầy quét từ trước ra sao, một ngày thầy quét không, thầy trở thành người tu quét. Để ý coi. Vậy thì sướng hay khổ tôi đâu có biết đâu. Nhưng mà quý vị ủng hộ thầy làm chừng nào, giả sử như bây giờ quý vị ủng hộ thầy 1 tỷ coi, thầy làm rộng ra rồi đây, thầy sẵn sàng làm vì cái tâm thầy nó lớn. Nhưng mà làm là làm cho mọi người, thầy làm thầy có khổ không? Không, cực dữ lắm nhưng mà không có khổ. Vì vậy thì cái cực đó có phải là cực khổ hay là cực vui, làm sao thầy biết được? Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa. Phải không nè? Giờ cái trạng thái đó tôi không biết là sướng hay khổ, nhưng mà thật sự ra đó là mục đích mà tôi hướng tới. Mục đích mà tôi tu là tôi hướng tới làm sao tôi đem lợi ích cho mọi người. Vì phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật. Bản thân tôi đi học là để phụng sự. Tôi đi học nó khổ ghê lắm, mà tới chừng tôi đi giảng nó còn khổ hơn nữa. Tôi đi giảng nó còn khổ hơn. Nhưng đối với tôi, đồ bỏ. Khổ là niết bàn. Nếu không có khổ sẽ không bao giờ có niết bàn. Từ chỗ đó mục đích của tôi đi đến là tôi làm cái gì đó để tôi đem sự phụng sự của tôi đến cho mọi người. Cái đó gọi là sự chứng đắc của tôi. Chứ còn bây giờ nói mình tu không có mục đích, sao mình biết mình tu? Xin thưa, có mục đích đó. Nhưng mà hỏi sướng hay khổ tôi không có nói được. Cái sướng là sướng của người được phụng sự. Còn bây giờ mình thấy mình bị phụng sự thì sao sướng? Nội có về đây á, tôi nhờ người Phật tử vô trong bếp nấu không á, mà tôi nhờ nấu trong bếp là để phục vụ mọi người thôi, thì trong đó chỉ là một phần phục vụ của tôi thôi đó. Mà trong bếp á, nó làm cực vậy đó, mà tôi chỉ cần nó làm sai, tôi rầy nó một cái thôi là nó chửi vô mặt tôi đó. Nó nói thầy á, thầy không có bao giờ thấy công việc của ta đó. Tôi làm từ sáng tới chiều tối, có khi là tôi thức đêm tôi làm luôn. Vậy á, mà những người khác người ta tới góp ý cái là thầy xuống thầy nói tôi à. Thấy chưa? Nó làm cho tôi có một chút xíu thôi, mà nó phụ công việc Phật sự thôi. Còn cái người mà nó tưới hoa đó, mà nó bỏ cây héo, tôi nói con sao bữa nay cây héo con. Thầy chỉ biết cây thôi, thầy không biết tôi. Tôi bệnh hoạn thầy đâu có biết đâu. Nó quất tôi liền. Mà cây cảnh đó để cho mọi người ngắm hay tôi ngắm? Tối ngày tôi đi cắt nhà chùa cho nó ở. Tôi đi không. Vậy mà về tôi la nó cái nó quất tôi liền. Vậy vui hay khổ?
Tôi biết tôi thành Phật liền.
Hiểu chưa cô? Hiểu mục đích tu chưa? Nổi hỏi nữa, hỏi tập 3. À, hay quá, một tràng quá tay tặng cho cô. Ai kêu cô chấp? Dạ.
Nhưng mà nếu mà không phải mình an lạc hoài, ngày nào cũng an lạc, năm nào cũng an lạc. Nhiều người năm 70 năm cũng an lạc hoài. Nhưng mà mục đích tối thượng của Phật giáo là con, nếu mà con không đồng thì con nghe nói là phải đạt tới thượng đó. Chứ tối thượng là sao biết được vô cách nhất bàn.
Dạ. À, một nào đó ta tặng cho cô, quá hay luôn. Vì giải thoát thầy không biết. Thầy cũng ở trong trạng thái an lạc đó thôi. À, có người ta nói là mỗi ngày như vậy là mình sống một cuộc sống lợi ích. Tôi tu hai phần phước và trí. Mỗi ngày như vậy tôi làm được điều gì đem lại hạnh phúc cho mọi người, đó là tôi đã tăng lên cái phước của tôi. Mỗi ngày tôi học, tôi cảm thấy trí tuệ tôi nó phát triển, cái đó là tôi tu trí tuệ. Để một ngày nào đó tôi chứ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một. Vì Ngài sanh ra mà sanh một cách tự tại sanh. Ngài nhập Niết Bàn một cách tự tại tử. Như vậy là tôi biết trạng thái đó là trạng thái Niết Bàn. Chứ câu hỏi là cứu cánh Niết Bàn, thật sự ra cứu cánh Niết Bàn mình đâu có biết. Mà cái trạng thái an lạc đó chính là Niết Bàn đó. Nhưng mà cô còn đòi Niết Bàn đâu nữa? Bây giờ mình đòi là để mình có thần thông, hay là mình được sanh về thế giới nào, hay là mình muốn bay mình bay, mình muốn độn thổ mình độn thổ. Đó chẳng qua là vận dụng chút xíu thần thông trong luân hồi sanh tử chơi cho vui thôi. Cái đó không phải là cứu cánh của nhà Phật. À, trong lịch sử thì Đức Phật đã từng đi qua một con sông. thì cái ngoại đạo Bà La Môn nó tu kế bên sông á, mà tu 20 năm rồi nó bay được qua sông. Cái nó nói Cồ Đàm, ông nhìn tôi nè, tôi đâu có đi đò đâu, tôi qua nè, bay cái dèo qua bên kia. Thì Đức Thế Tôn đi xuống dưới ghe, chủ cái người chèo thuyền đưa Thế Tôn qua bên kia sông. Qua bên kia Thế Tôn ôn tồn hỏi: Này hiền giả, hiền giả bay được qua sông, hiền giả đã luyện tập bao nhiêu năm? Ông nói 20 năm. Thế Tôn nói: Tôi có 2 đồng, tôi qua đò mắc gì phải tu 20 năm bay qua sông chỉ mệt rồi. Tôi có 2 đồng, tôi qua đò mắc gì 20 năm bay qua sông chứ vậy. Vấn đề quan trọng của ta là trí tuệ, chúng ta phải liễu sanh thoát tử. Liễu sanh thoát tử là mình làm chủ được trạng thái vui hay buồn. Tôi muốn vui tôi vui, muốn buồn tôi buồn, không ai cản được. Đó là niết bàn đó cô, hiểu không? Trời ơi, tôi tu gì? Phật tử nói gì đó tôi giả bộ buồn. Tôi buồn cho nó biết là tôi buồn.
Tôi quay cho khác.
Nó chửi nó bắt tôi buồn mà tôi vui nó chửi nữa. Tôi giả bộ tôi buồn. À, có người khen tôi giả bộ vui.
Tôi cười cho nên nó khùng.
Phải không? Nên thật sự ra là tôi khùng. Bởi vì khen hay chơi thật sự ra trong cuộc đời này nó đâu có lợi gì đâu. Bây giờ vui hay buồn trong cuộc đời này đâu có lợi gì đâu. Chẳng qua là cũng sống hết cuộc đời thôi. Nhưng mà phước của mình bao nhiêu mình sống được bao nhiêu. Phước mình nó hết rồi, bây giờ mình vật chất còn quá trời vậy, nhưng mà tới chừng nó đi rồi đem vật chất này đổi được không? Đổi được giây phút nào không? Không. Vậy mà đang sống như vậy mà cài ra để đi đổi lấy cái vật chất đó đó. Biểu đi đi nghe pháp miếng con bận đó thầy. Hiểu không cô? Hiểu. Đó. Cái vật chất này nè, nó là đồ giả, tới chừng bệnh chết không có đổi được đâu. Mà cái đầu ngu của mình chừng nào mới khôn. Vậy chứ chưa đi nghe pháp chút xíu, con bận rồi, bữa nay con làm nhiều quá, con bỏ không được. Cái mà chúng ta hiểu được cái năm uẩn này là sắc uẩn nó chỉ là một thôi. Thọ tưởng hành thức nó là 4 lần. Mà chúng ta 4 cái này nhưng mà cuộc đời chúng ta là bỏ qua. Không cần, lo cho cái sắc uẩn thôi. Cái ăn, cái mặc, cái ở, cái ngủ, cái đi vệ sinh. Mà Hòa Thượng Từ Thông nói thứ gớm lắm. Y A Hội. Trong cuộc đời của mình lo có bao nhiêu đó, đó rồi mai mốt chết. Mà chết trong tiến trình tái sinh của mình, vì mình còn nghiệp cho nên mình nghiệp nhân, cho nên mình phải có cái nghiệp quả trong tái trình tái sinh đó. Mà tìm niết bàn có không? Sống ở đây mà còn không có niết bàn nữa, tới chừng chết đòi niết bàn đâu có. Cho nên sống cái trạng thái an lạc, tôi đi làm mọi thứ, cho đến bây giờ quý vị đưa việc gì tôi cũng làm được hết. Tôi không có màng bất cứ một việc gì hết, vì tôi thấy đó là niết bàn của tôi. Bây giờ tôi đi giảng thì tôi còn duyên tôi đi giảng, mai mốt tôi không có duyên nữa, không ai mời hết. Cảm ơn nha, ở nhà, ở chùa, phục vụ cái khác. Trong cuộc đời tôi không bao giờ tôi rảnh, tự cho rằng mình vậy, không phải tôi chảnh. Nhưng tôi không bao giờ rảnh. Vì tự tôi đi tìm cái cho tôi, phước không ai đem cho tôi được, tự tôi tìm mới có. Trí tuệ không ai đem cho tôi được, tự tôi tìm mới có. Tôi đi học tôi mới có, giáo ông thầy không bao giờ cho tôi trí tuệ được, nhưng mà tôi phải học tôi mới có trí tuệ. Như vậy tôi giảng cho quý vị, tôi đem niết bàn tôi trao cho quý vị không bao giờ nhận được. Khi quý vị đã có niết bàn rồi, tôi chỉ cần mở kịch ra. Đức Phật thị hiện ra cuộc đời để khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Chúng ta có tri kiến Phật, chúng ta có cực lạc rồi, Đức Phật chỉ cho chúng ta bước vào cực lạc. Còn Đức Phật chỉ mà chúng ta không bước vào, thôi ở đây chơi cho vui nha. Còn nếu cô mà cô không hiểu được cái tiến trình tu tập của mình, thì thầy cũng không biết làm sao chỉ niết bàn cho cô. Tóm lại câu hỏi, 3 câu hỏi của cô, thầy rút lại một ý. Ha. Làm sao để mình biết được trạng thái vui buồn, nên vui hay nên buồn, trạng thái niết bàn ra làm sao? Cứu cánh của mình như thế nào? Phải có mục đích trong tiến trình tu tập đó. Thì quan điểm của thầy có 2 phần thôi, phước và trí, mà thầy lên lộ trình 5 yếu tố. Thứ nhất, thầy phải tự trang bị cho mình một hành trang. Hành trang của thầy đầy đủ niềm tin Đức Phật không gạt gẫm gì con hết. Con theo Đức Phật là bởi vì Đức Phật là một người thầy tuyệt vời. con là một người trò thấy gớm. Thấy không? Con là một học trò ngu. Trời thần đất lỡ, Đức Phật là một người toàn năng toàn giác. Con đi theo thầy để con hưởng phần niết bàn của thầy. Đây là hành trang của tôi. Tôi có một niềm tin, tôi phát nguyện và bắt đầu tôi thực hành. Và như thế tôi tích lũy ở nơi mình một kiến thức, một ý chí, một nghị lực, một hoài bão. Và tôi đã nuôi hoài bão lớn cho mình. Thứ hai là bắt đầu tôi tích lũy cho tiến trình hoài bão của mình. Bước vào đường tu là bắt đầu tôi học. Vì nếu lấy sự nghiệp là trí tuệ thì tôi không có trí tuệ, con đường giải thoát không bao giờ tôi thấy được. Học tu mà không học là tu mù. Bắt đầu tôi tích lũy. Thời tôi đi học thì bắt đầu tôi biết tôi đi học, cho nên tôi bắt đầu tôi tích lũy ở bên ngoài là tôi làm được việc gì tôi phải làm hết khả năng của mình. Học học hết khả năng, làm hết khả năng. Lúc đó tôi vừa học vừa làm và bắt đầu tôi nhận định ra được rằng tôi sẽ nắm hai yếu tố phước và trí. Khi tôi làm cái gì tôi rất có trách nhiệm với việc làm của mình. Để việc làm của tôi đầy đủ phước báo của tôi, vì không ai cho tôi phước được. Và lúc đó tôi tích lũy. Tôi tích lũy xong rồi tôi nghĩ rằng mình tích lũy mà phải có phương pháp. Bắt đầu tôi tự vạch ra phương pháp cho mình. Mỗi người có một phương pháp khác nhau. Bởi mỗi người có một trí tuệ khác nhau, một hoàn cảnh khác nhau, một năng lực khác nhau, một sự hiểu biết khác nhau. Do vậy mỗi người có một phương pháp tu khác nhau. Và tôi lên kế hoạch tu cho mình. Từ đó bắt đầu tôi chia cuộc đời của tôi làm nhiều mục tiêu. Từ mục tiêu lớn cho đến mục tiêu nhỏ. Tôi thành tựu từ những mục tiêu nhỏ, từng giờ, từng ngày. Và như thế tôi đã thành tựu được từng ngày tôi học. Một ngày tôi học được cái gì, một ngày tôi làm được cái gì. Và tôi tính, tôi đi vô sổ bì đen của tôi. Và tôi thành tựu từ mục tiêu nhỏ cho đến mục tiêu lớn. Với một bài học của một giáo sư đã nằm trong đầu của tôi. Một giáo sư đi dạy các tiến sĩ, ông đem ra cái hũ. Chỉ là một cái hũ thủy tinh thôi. Bắt đầu ông móc trong cái, ông dạy bài bữa nay chúng ta học là thời gian và quỹ của thời gian. Ngài nói cái bình thủy tinh này là thời gian. Ông móc trong đá cuội, ông bỏ vô, ông bỏ đầy, đây là công việc cho một thời gian. Thì khi đầy rồi ông hỏi còn bỏ được nữa không? Ông cầm cục đá cuội lên là đầy rồi. Ông bỏ cục đá cuội xuống, nó đầy là nó đầy đá cuội. Lấy đá 57 ông bỏ vô khoảng giữa của đá cuội. Sau đó ông, nó đầy rồi là nó đầy đá với đá 57. Ông mới móc đá 1 ra, ông bỏ vô, ông lắc. Đá 12 nó xuống, nó xen đầy vô đá 57 nhưng nó còn khoảng trống. Ông lấy đá mì, ông bỏ vô, ông lắc. Đầy khoảng trống của đá mì. Ông lấy cát ông bỏ vô, ông lắc đầy khoảng trống của cát. Ông lấy bột ông bỏ vô, ông lắc đầy khoảng trống của bột. Lấy nước ông chế vô, ông nói đọ hết, nghỉ dài. Và cái quỹ thời gian của tôi, một ngày đối với tôi rất nhiều công việc, và tất cả những công việc đó nó đang xen với nhau. Làm sao bản thân của tôi phước và trí cứ như thế mà song song để thành tựu. Từ mục tiêu nhỏ cho đến mục tiêu lớn. Trong cuộc đời của người thành đạt hay không, người đó phải đòi hỏi của mình vận động hết chức năng của mình. Và có những người làm một ngày như vậy cả chục chập. Có những người một ngày như vậy làm một chập. Hỏi người nào thành tựu hơn người nào, tôi đâu có biết sao trả lời. Vì chính nghề không bằng một nghề chính.
Đúng không quý vị?
Thấy không? Sau đó tôi đạt được đến cái chỗ là mục tiêu. Từ mục tiêu nhỏ cho đến mục tiêu lớn mà tôi phải tự vạch ra. Cho đến bây giờ khi tôi đi tu tôi cũng khác người ta nữa. Giả sử như quý thầy đi tu là hỡi có tiền là bắt đầu người ta cúng dường là xây cái chùa. Còn tôi no. Lên kế hoạch. Kế hoạch 1, 10 năm mua đất. Mua mà dưới 10 mẫu không có chùa. Nó lì ghê không? Vì cái tâm của mình mà nhỏ xíu không làm gì được. Phải có một khoảng đất lớn mới làm được. Và trên cái khoảng đất đó là cất cái nhà tiền chế để cho người ta tu. Mà tu từ 1.000 cho đến 10.000 bắt đầu mới cái chùa. Tu ở đất xây chùa chi? Xây cho ai ở? Xây cho ai tu? Có những cái chùa xây bự tổ bố ngồi giữ không làm gì? Cho nên tôi cất nhà tiền chế cho tu. Mà nếu người ta có nhu cầu tu tập, có khoảng đất trống, lúc này tôi xây chùa là đúng nhu cầu. Cái thứ ba là tôi nuôi chúng. Vì tôi nuôi chúng mới có người phục vụ. Chứ còn tôi muốn phục vụ mà tôi không có ai phục vụ hết thì ai vô đây phát tâm phục vụ cho tôi? Mà vô phát tâm phục vụ là toàn là nó kêu tôi làm không cho chết. Cho nên tôi phải nhận đệ tử. Mỗi năm như vậy tôi xuất gia cho 10 đệ tử và quy y cho 1.000 người. Để như vậy tôi có cái người đệ tử, gọi là sao, họ tín nhiệm nơi tôi để họ phụng sự tất cả những người khác. Như vậy đối với tôi là ba mục tiêu là tôi phải hy sinh để làm: một, mua đất; hai là cắt nhà tiền chế; ba là nuôi chúng. Phần của tôi là luôn luôn phải học, cho nên bây giờ tôi làm ba công việc đó, nhưng việc học của tôi vẫn không bỏ. Tôi học mọi thứ. Cho nên đối với tôi, đặt gánh nặng này cho ai làm sao đặt được. Đối với tôi, gánh đó gánh nhẹ chứ không gì nặng hết trơn. Nhưng mà sở dĩ mà có nhiều người nội có cả một đời mua miếng đất kế bên muốn nội, nhưng mình phải có kế hoạch như thế nào để mình mua. Chứ mình không có lên kế hoạch là bao giờ mình mua được. Từ tâm sanh tướng, tướng tự tâm sanh. Tôi phải có cái kế hoạch tôi mới bắt đầu làm. Như vậy đối với tôi, mục đích nó phải có. Còn nếu mà không đủ, vì con làm cái việc này cho Phật, không phải vì lòng tham con mà làm, nhưng mà con phải có kế hoạch để con mới làm. Cái đó là mục tiêu của tôi. Mà nếu tôi làm được, đó là sự chứng đắc của tôi. Nếu không có hộ pháp không gia trì. Được không quý vị? Được không? Vậy thấy không? Cái đó nếu mà được hay không là do hộ pháp gia trì. Còn nếu tôi làm không được, cái việc đó là vậy là Phật đâu có cho. Con phát nguyện con làm như vậy, mà con làm không thành tựu như vậy, có nghĩa là Phật không cho chứ gì. Mà Phật không cho thì cứ cho người ta phá là con không làm, khỏe. Vậy thôi. Tôi phát nguyện mỗi năm tôi xuất gia cho 10 vị, nhưng mà giờ không ai đến xuất gia lấy đầu tôi xuất gia. Vậy khỏe. Nhưng mà tôi vẫn thấy được rằng tôi ra chưa được 4 năm mà tôi xuất gia hơn 40 vị. Tôi chưa được 4 năm mà tôi xuất gia hơn 40 vị. Thì tôi nghĩ là các việc tôi phát nguyện là đúng rồi. Và tôi ra từ lúc từ chùa thầy tổ tôi ra, tôi không có đồng bằng nào. Nhưng mà khi tôi ra tôi làm việc Phật sự, mà cho đến nay tôi mua gần 4 mẫu đất rồi, là tôi biết là tôi phát nguyện đúng rồi. Và đệ tử quy y cho tôi là gần 3.000 người. Cái nhóm quy y á, nó chưa đạt được cái số lượng 4.000. Chỉ đó thôi. Là tôi phải quy y thôi, nửa đêm nó về tôi vẫn quy y mà. Vì đó là tâm nguyện thôi. Có người là phải đủ ngày đủ giờ mới quy y, còn tôi không. Chỗ nào quy y cũng được. Ở bên này gọi điện thoại về quy y biết bao nhiêu người, tôi quy y luôn qua điện thoại. Mai mốt thầy qua tới nơi truyền giới. Cái đó tôi nói thiệt. Chẳng qua là cái thời Đức Phật là ai xin Đức Phật quy y là Đức Phật nhận lời là rồi. Lúc đó tôi mới dạy quy Phật, quy pháp, quy tăng là gì. Đâu phải quy tăng là phải là theo thầy đâu, là tâm sự nhờ thầy, không có. Chứ tăng trong mười phương tôi chỉ là đại diện cho tăng thôi. Nhưng mà người đó phát tâm là tôi nhận liền, tôi đừng có để cái tâm đó nó thúi. Vậy là thói Bồ Đề tâm. Vấn đề thứ năm, tôi là mục đích. Cứu cánh của tôi là phước và trí. Như vậy tôi nhắc lại năm yếu tố của tôi để đạt đến. Tôi mong rằng chị nhớ, vì chị có ba câu hỏi cho nên là chị rất là nhớ, phải không? Thứ nhất, chị có phải một hoài bão, chị phát nguyện cho lớn đi. Phát nguyện phải làm, phải không? Tính nguyện hạnh là phải làm, chứ không phải phát nguyện bỏ đó. Mà làm thì không có nói chịu cực chịu khổ vậy đó. Vì tôi phát nguyện cho nên tôi làm. Vậy thì các vị lạc ma Tây Tạng tái sinh là do ngày phát nguyện, ngày mới tái sinh. Và tôi biết đời sau tôi quay trở lại nữa, tôi chưa đi đâu. Cô cứ ở đó, cô chờ giùm tôi. Phải không? Vì mình phát nguyện, mình tái sinh về trời nó buồn lắm. Cái thứ nhất là tôi phát nguyện. Mà tôi phát nguyện lớn để tôi tự xây dựng cho mình một hoài bão. Và cái thứ hai là mình tích lũy để cho cái nguyện mình nó thành tựu. Cái thứ ba là phải có phương pháp, chứ làm không tính làm đến suốt đời. Cái thứ tư là từ cái mục tiêu nhỏ cho đến mục tiêu lớn phải thành tựu cho được. Đừng có bỏ một cái gì nhỏ nhất, đừng có bỏ. Và cái cứu cánh là cái mục đích của mình. Mà mục đích của mình có hai cái nữa: một nửa trí tuệ và một nửa phước báo. Nếu không có phước báo thì trí tuệ của mình chụp qua bên. Còn cái trí tuệ của mình mà có phước báo để nó hỗ trợ nữa, thì mình muốn làm cái gì nó cũng thành tựu hết. Ở đây mà thầy có phước thầy hôn một cái nhiều người ủng hộ, thầy không có phước thầy kêu hoài không ai đâu. Đóng ở miếng nào à? Hiểu không Phước Tử? Dạ cảm ơn rất nhiều. Thôi nghỉ như thầy, con nói nữa cho tới tối. Rất cảm ơn quý vị, bỏ mối lần sau nói nữa ha. Vì thầy biết là còn nhiều người có thể là muốn hỏi, nhưng mà vì mình giảng phải bỏ mối chứ. Nếu như mà mình giảng hết lần sao quay lại nữa. Ha. Rất cảm ơn. Cảm ơn thầy trụ trì Chư Tôn Đức Tăng cũng như tất cả những hành giả đang tu tập ở đây, và đã cho phép con có được một buổi chia sẻ cùng quý Phật tử. Vì tối nay con còn một buổi nữa. Tối nay còn nói nữa, con cứ nói tối ngày vậy đó. Và cảm niệm tri ân toàn thể quý Phật tử đã hoan hỷ lắng nghe gần 2 tiếng đồng hồ mà vẫn ngồi rất là hoan hỷ. Mời đại chúng đồng đứng dậy thờ hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Con xin hồi hướng phước này. khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh. Mẹ cha khuyên thuộc gần xa, hiện tiền qua vãng thập phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư